Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự Do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tân Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được Roma và Ba Lan kính nhớ vào ngày 22 tháng 10 hàng năm. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích loan báo rằng Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, người sẽ được tôn phong Chân Phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, sẽ được kính nhớ tại Roma và Ba Lan vào ngày 22 tháng 10 hàng năm. Được bầu làm Giáo Hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khai mạc sứ vụ của Ngài vào ngày 22 tháng 10 bằng một thánh lễ. Trong đó, Ngài đã tuyên bố một câu để đời, đừng sợ. Tòa Thánh giải thích rằng, quyết định đặc biệt trên đây là để đáp lại nhiều yêu cầu. Thông thường, tôn phong chân phước là cho phép kính nhớ tại một nơi hay trong một dòng tu. Trong khi đó, được tôn phong hiển thánh là được kính nhớ trong giáo hội hoàn vũ. Cũng theo Tòa Thánh, các hội đồng giám mục nào muốn tôn kính Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị theo lịch phụng vụ riêng của giáo phận có thể làm đơn lên Tòa Thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trách móc những người Âu Châu quên các cội rễ Kitô của mình. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Croatia đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Hai 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc tranh luận về các cội rễ Kitô tại Âu Châu và gọi một số người là mất trí nhớ khi họ từ chối nhìn nhận ảnh hưởng của Kitô giáo trong văn hóa của họ. Ngỏ lời với ông Philip Vukak, tân đại sứ Croatia là quốc gia đang trên đường hội nhập vào Liên Âu, Đức Thánh Cha nói, khẳng định rằng Âu Châu không có cội rễ Kitô thì cũng chẳng khác nào bảo rằng con người có thể sống mà không cần dưỡng khí và thức ăn. Kết thúc cuộc bút chiến lâu dài xoay quanh vấn đề cội rễ Kitô hồi tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã phán quyết rằng sự hiện diện của Thánh giá trong các trường công lập Ý không hề vi phạm quyền giáo dục. Tòa Thánh đã hoan nghênh phán quyết này. Vấn đề cội rễ Kitô của Âu Châu đã được mang ra bàn cãi sôi nổi trong cuộc tranh luận chính trị tại hầu hết các nước Âu Châu. Các nước này đang cố gắng định nghĩa lại tính thế tục vào giữa lúc các công dân theo Hồi giáo cũng đòi hỏi các quyền bình đẳng, và một số tổ chức xã hội lo ngại về một số biểu hiện của Hồi giáo như việc phụ nữ mang chiếc áo trùm kín người nơi công cộng chẳng hạn. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Croatia vào tháng 6 tới đây. Croatia là quốc gia trong vịnh Ban Căng có đa số dân theo Công giáo. Trong bài diễn văn đọc trước tân đại sứ Croatia bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng sợ, nhưng hãy cương quyết đòi hỏi phải tôn trọng lịch sử và bản sắc tôn giáo và văn hóa của mình. Đức Thánh Cha cũng cầu mong cho quốc gia này tránh khỏi những đá ngầm mới là những thứ dưới chiêu bài của sự tự do tôn giáo, đi ngược lại với luật tự nhiên, gia đình và luân lý. Tòa Thánh thường xuyên lên án các luật của Âu Châu về đạo đức sinh học, phá thai và đồng tính. Sau Slovenia, Croatia là cộng hòa thứ hai của cựu liên bang Nam Tư sẽ gia nhập vào Liên Âu. Cũng tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định cuộc xung đột tại Côte d'Ivoire không có tính cách tôn giáo. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Godwood Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết Ngài đã kêu gọi người dân Côte d'Ivoire đừng để cho cuộc xung đột tại nước này biến thành một cuộc xung đột giữa các tôn giáo. Đức Hồng Y Tucson đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ viếng thăm Côte d'Ivoire hồi đầu tháng này. Nhưng vì các cuộc giao tranh, Ngài đã không thể đến thủ đô Abidjan. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, vị Hồng Y người Ghana này nói rằng, cuộc nội chiến giữa những người thuộc phe Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara hoàn toàn không có tính tôn giáo, trái với điều mà hai bên muốn tố cáo lẫn nhau. Được biết ông Ouattara là người Hồi giáo, trong khi ông Gbagbo là một tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Tucson giải thích rằng, Ngài muốn trở lại Côte d'Ivoire một lần nữa vào dịp phục sinh tới đây để cũng chỉ nhắn gửi một sứ điệp như thế. Lên đường đi Côte d'Ivoire ngày 1 tháng 4 vừa qua, nhưng Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã bị giữ chân tại Accra. Ngài đã không thể đến thủ đô Abidjan để đọc sứ điệp hòa bình tại nhà thờ chính tòa và gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire. Đức Hồng Y Tucson lo ngại về tình hình tại Tây Phi. Theo Ngài, nếu cuộc xung đột tại Côte d'Ivoire không được giải quyết, tình trạng bất ổn chính trị có thể đe dọa toàn vùng Tây Phi. Một cách cụ thể, theo Ngài, các biên giới lỏng lẻo giữa các nước dễ tạo điều kiện cho những người lính đánh thuê. Ngài khẳng định rằng, Tòa Thánh không hề tìm kiếm bất cứ ảnh hưởng nào đối với tình hình tại Côte d'Ivoire, nhưng không ngừng kêu gọi đối thoại giữa hai phe đang lâm chiến. Ngài nhắc lại, Hội đồng Hòa bình mà Ngài đã lãnh đạo tại Ghana hồi năm 2008 để tìm cách làm cho các phe phái được xích lại gần nhau. Tin Roma. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Cập quan ngại về tình hình bất ổn tại nước này. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Michael Fitzgerald, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Cập, đã nói đến một giai đoạn chuyển giao đầy bất ổn tại nước này. Các cuộc đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình trong những ngày vừa qua đã làm cho một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết hiện các đảng phái đang chuẩn bị tham gia các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Cập, Huynh đệ Hồi giáo là nhóm có tổ chức nhất. Nhưng các đảng phái khác, trong đó người Hồi giáo và các tín hữu Kitô liên kết với nhau, cũng đang tổ chức hàng ngũ. Riêng Đảng Dân Chủ Quốc gia hiện như rắn mất đầu. Ngoài ra, về phía mặt trận Hồi giáo, bên cạnh tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, còn có nhiều tổ chức khác. Sự rạn nứt này có thể giúp hình thành một khuynh hướng tự do, nhờ đó các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể hợp tác với nhau và chiếm được một số ghế trong quốc hội. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Cập nói đến một chiến dịch tuyên truyền hiện nay, qua đó một số người Hồi giáo khẳng định rằng đất nước có nguy cơ đánh mất bản sắc Hồi giáo của mình. Đức cha Fitzgerald nói, chúng tôi đang sống trong một giai đoạn chuyển tiếp, nhưng hiện nay Hội đồng Quân đội Tối cao đang lãnh đạo đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng giai đoạn này không kéo dài lâu và không bao lâu Ai Cập có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tin Pakistan. Thêm một tín hữu Kitô Pakistan bị giam tù vì tội bán bỏ Hồi giáo. Arif Masi, một tín hữu Kitô 40 tuổi, đã bị giam tù sau khi bị tố cáo xé kinh Koran và viết một lá thư đe dọa người Hồi giáo. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, việc ông Masi bị tố cáo bán bỏ Hồi giáo xảy ra sau một vụ tranh tụng về đất đai với một người láng giềng. Cảnh sát địa phương nói với cha Nasir Bakat thuộc giáo phận Faisalabad rằng họ biết rõ ông Masi bị cáo gian và họ sẽ bắt giữ các thủ phạm. Về phần mình, ông Paul Bhatti, bào đệ của ông Shabas Bhatti, Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, người đã bị sát hại vì yêu cầu tu chính luật chống phạm thượng, cho biết ông đã yêu cầu phải khẩn cấp tìm một giải pháp để chặn đứng những lạm dụng đối với luật này. ông Paul Patti hiện là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng về vấn đề các tôn giáo thiểu số. Ông khẳng định rằng cần phải thay đổi não trạng và văn hóa Pakistan là nơi mà các cá nhân và tổ chức lợi dụng luật chống phạm thượng để gây bất hòa và căng thẳng trong xã hội. Tin Mumbai, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn Độ lại phải trải qua một đợt tấn công bạo động mới của những người Ấn giáo cực đoan trước sự đồng lõa của cảnh sát. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ, cho biết, hôm 10 tháng 4 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 9 tín hữu Kitô thuộc giáo phái Tin Lành có tên là Giáo hội mới của Chúa tại Ấn Độ, tại Mysore, bang Karnataka, sau khi có khoảng 25 người Ấn giáo cực đoan tấn công vào nhà thờ khi đang diễn ra cử hành phụng tự. Những người Ấn giáo cực đoan đã đột nhập vào bên trong nhà thờ, buộc phải ngưng buổi cử hành và xúc phạm đến các tín hữu. Ông George nói rằng, mặc dù tự do tôn giáo được ghi khắc trong hiến pháp, nhưng tại bang Karnataka, các tín hữu Kitô vẫn bị đe dọa, tấn công và sách nhiễu vì niềm tin của mình, cũng như các hoạt động bác ái. Những người Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức có tên là Barangdal toa rập với cảnh sát để khủng bố các tín hữu Kitô. Ông Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ ghi nhận rằng, kể từ tháng này, những người Ấn giáo cực đoan bắt đầu mở ra một đợt tấn công mới vào các cơ sở của Kitô giáo. Đợt tấn công đầu tiên đã diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 năm 2008. Vụ tấn công mới nhất xảy ra tại tu viện Công giáo Stella Maris tại Ulla hôm 8 tháng 4 vừa qua. Về phần mình, Đức cha Aloysius Paul Souza đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng ngài vừa đau buồn vừa cảm thấy bất lực trước làn sóng bạo động đang diễn ra. Ngài cho biết sở dĩ tổ chức Ấn giáo cực đoan Barangdal tấn công các tín hữu Kitô và cơ sở của giáo hội vì họ ganh tức với các hoạt động từ thiện của giáo hội. Nhưng theo ngài, điều đáng buồn nhất là chính quyền hoàn toàn không lắng nghe các lời khiếu nại của giáo hội và các cơ sở của giáo hội tiếp tục bị tấn công. Đức Giám mục Bangalore giải thích rằng, những người Ấn giáo cực đoan không muốn giáo hội phục vụ người nghèo qua công tác xã hội và giáo dục, bởi vì nếu người nghèo được giáo dục và có thể sống tự túc, họ sẽ ý thức về quyền của họ và trở thành một đe dọa cho những kẻ đang cầm quyền. Chính vì vậy mà họ tìm cách tấn công các nhà thừa sai, gây xáo trộn cho các hoạt động xã hội, cũng như bịa đặt ra các hoạt động chiêu mộ tín đồ của giáo hội. Đức cha nói, chúng tôi không những bị đối xử như công dân hạng hai, mà còn như kẻ thù. Tin Yangon, Miến Điện. Caritas Miến Điện trợ giúp các nạn nhân động đất người San. Caritas Miến Điện là tổ chức phi chính phủ đầu tiên đã thực hiện việc cứu trợ khẩn cấp và đề ra các sáng kiến cứu thoát các nạn nhân động đất. Theo các thống kê chính thức, trận động đất đo được 6.8 trên địa chấn kế đã xảy ra hôm 24 tháng 3 vừa qua tại nhiều vùng trong bang San, dọc theo biên giới Thái và Lào, khiến cho ít nhất 75 người thiệt mạng. Chính phủ nói rằng, con số nạn nhân có thể lên đến hàng trăm người. Tin tức trên đài truyền hình quốc gia Miến Điện cho biết, có 244 căn hộ, 9 cơ sở chính phủ và 14 ngôi chùa Phật giáo bị phá hủy. Nhiều nhà thờ cũng bị hư hại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha Stephen Arnold, giám đốc Caritas Miến Điện, nói rằng, các nạn nhân động đất đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tính phổ quát của giáo hội, mà sứ mệnh chính là thăng tiến ý nghĩa của cuộc sống con người. Hiện Caritas Miến Điện đang chăm sóc cho khoảng 3.250 người tị nạn từ 19 ngôi làng trong bang San, đặc biệt giúp cho họ các phương tiện để sinh sống và giáo dục trẻ em. Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn UK News, hôm 12 tháng 4 vừa qua, các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu đã gặp nhau để duyệt lại chính sách chung đối với Miến Điện. Nhân dịp này, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền có tên là Liên đới Kitô giáo Toàn cầu, có trụ sở tại London, Anh Quốc, đã kêu gọi các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu hãy ủng hộ việc một Ủy ban Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở cuộc điều tra về những tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại của chính quyền quân phiệt Miến Điện. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, ông Thomas Ojea Quintana, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây cách đây một năm và còn lặp lại một lần nữa dạo tháng 10 năm ngoái. Tin Hồng Kông. Một số ứng viên giám mục tại Trung Quốc đang chờ được phê chuẩn. Theo Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, 11 giáo phận đã bầu các ứng viên giám mục và đang chờ được Hội đồng giám mục nước này phê chuẩn. Cả Hội Công giáo Ái quốc lẫn Hội đồng giám mục Trung Quốc hiện nay đều bị Tòa Thánh xem như hoàn toàn đi ngược lại giáo lý của Giáo hội Công giáo. Đức cha Johann Phan Xin Giao, giám mục Lin Ji, Chủ tịch Hội đồng giám mục Trung Quốc, nói với báo The China Daily rằng các ứng viên đã được bầu cho các tòa giám mục trống ngôi và để quảng bá tin mừng. Vị giám mục này nói rằng trong 97 giáo phận, có 44 giáo phận đang trống ngôi. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề cho công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc, là nơi hiện đang có khoảng 6 triệu người công giáo. Các quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh đã trở nên căng thẳng sau vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại Chengde dạo tháng 11 năm ngoái, cũng như Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc mà một số vị giám mục bị cưỡng bách phải tham dự.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đang nhóm họp. Đây là phiên họp lần thứ tư kể từ khi Đức Thánh Cha cho thành lập vào năm 2007, sau khi đã gửi thư cho người Công giáo Trung Quốc. Ủy ban có nhiệm vụ theo dõi tình hình cộng đồng tín hữu tại nước này, đồng thời hướng dẫn đời sống các tín hữu trong thời kỳ bị bắt hại hiện nay. Ngoài ra, Ủy ban cũng tìm cách đẩy mạnh các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Trong những phiên họp trước, Ủy ban đã thảo luận về nội dung lá thư của Đức Thánh Cha và về vấn đề huấn luyện chúng sinh, tu sĩ và linh mục tại Trung Quốc. Lần này, theo một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, các cuộc thảo luận xoay quanh tình hình mục vụ của các giáo phận. Trong thông cáo, Tòa Thánh không nhắc đến thực tế đau thương của giáo hội tại Trung Quốc sau khi chính quyền nước này tiến hành truyền chức giám mục tại Chengde mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh vào tháng 11 năm vừa qua. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một hành động thách thức khác khi triệu tập Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc mà một số giám mục bị cưỡng bách phải tham dự. Thái độ gây hấn của chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng khép lại cánh cửa của những nỗ lực hòa giải giữa giáo hội thầm lặng và giáo hội công khai, luôn được Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng cổ võ. Hành động cụ thể nhất của thái độ thách thức của Trung Quốc là một vị giám mục không được Tòa Thánh phê chuẩn là Đức Cha Ma Jinlin được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Dĩ nhiên, đây cũng là một tổ chức không được Tòa Thánh nhìn nhận vì, theo Đức Thánh Cha, tổ chức này không phù hợp với giáo lý của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, thách thức không kém đó là việc một giám mục được Tòa Thánh phê chuẩn là Đức Cha Phan Xin Giao được bầu làm Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức cũng không được Tòa Thánh nhìn nhận vì đi ngược lại với giáo lý Công giáo. Những sự kiện trên đây đã đặt 65 giám mục chính thức vào một hoàn cảnh gần với ly giáo và khiến cho 38 vị giám mục thầm lặng không còn tha thiết với hiệp nhất và hòa giải với giáo hội công khai. Một số viên chức tòa thánh đề nghị nên có kỷ luật đối với hành động của một số giám mục công khai, nhất là đức cha Phan Sinh Giao. Các viên chức này nói đến phạm tuyệt thông và xem đây như một biện pháp kỷ luật hơn là một phán quyết chung cục. Nói cách khác, các viên chức này đề nghị ra phạm tuyệt thông cho đức cha Phan Sinh Giao để ngài suy nghĩ về những hành động của mình và giúp trở về hiệp thông với Đức Thánh Cha, hơn là chạy theo những đặc âm của nhà nước Cộng sản. Cũng có một số viên chức tòa thánh đề nghị nên tránh mọi biện pháp kỷ luật vì tin tưởng vào cuộc đối thoại với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Về phần mình, các tín hữu thầm lặng lẫn công khai nói với hãng thông tấn Asian News rằng tòa thánh không nên quá chú trọng đến các quan hệ ngoại giao. Theo các tín hữu này, vì quá muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh mà tòa thánh đi đến chỗ thỏa hiệp bằng ngoại giá với chính quyền Cộng sản. Một tín hữu tại tỉnh Hebei nói với hãng thông tấn Asian News, một khi Trung Quốc không quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao, thì tòa thánh nên dồn nỗ lực vào việc củng cố sự hiệp nhất và đức tin của cả giáo hội thầm lặng lẫn giáo hội công khai. Những người công giáo thuộc giáo hội thầm lặng cho rằng, từ nhiều năm nay, tòa thánh dường như quên lãng họ. Nhiều giáo phận trống tòa không có giám mục thay thế, và chúng sinh được yêu cầu gia nhập vào các chủng viện công khai. Theo những người công giáo thầm lặng, để củng cố đức tin của toàn thể giáo hội tại Trung Quốc, tòa thánh nên hành động theo suy nghĩ của mình, chứ không nên chiều theo đòi hỏi của nhà nước Cộng sản Trung Quốc và vì thiện ích mục vụ của người tín hữu. Hãy truyền chức giám mục và linh mục ngay cả trong giáo hội thầm lặng. Những người công giáo thầm lặng nói rằng các cộng đồng công giáo nên học từ các cộng đồng tin rằng thầm lặng. Mặc dầu cho tới nay vẫn còn bị chế độ bắt hại, họ vẫn xuất hiện công khai để đòi hỏi tự do tôn giáo. Một số bị bắt giữ, nhưng ít nhất họ cho thế giới thấy rằng họ chỉ có một mong muốn là thấy tự do tôn giáo được hiến pháp Trung Quốc rêu rao được tôn trọng. Theo cha Bernardo Sevenlera, giám đốc của hãng thông tấn Asian News, để đẩy mạnh các quan hệ giữa giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội phổ quát, cần phải cổ võ những nỗ lực làm cầu nối của một số giáo hội như Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Singapore. Xuyên qua những cuộc viếng thăm, báo cáo, trợ giúp tài chính, gửi giáo viên và nhân viên mục vụ đến Trung Quốc, các giáo hội này có thể giúp phát triển đời sống của cộng đồng tín hữu tại đây. Trong những ngày vừa qua, có hai biến cố đã tái khẳng định rằng việc Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc cần phải tỏ rõ lập trường và đường hướng của mình. Trước hết là một bài viết đăng trên báo The Financial Times về cuộc gặp gỡ giữa các đại diện lão thành của quân đội Trung Quốc và một số viên chức tòa thánh chuyên về Trung Quốc. Theo bài báo, cuộc gặp gỡ dựa trên việc tái thương thảo về quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Bắc Kinh. Sự kiện thứ hai là cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Joseph Jen Jae-kyun, cựu giám mục Hồng Kông, với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông John Boehner. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh của Đức Hồng Y Jen cho giáo hội và tự do tôn giáo của mọi dân tộc. Ông Boehner kêu gọi giáo hội công giáo hãy trở thành chiếc đèn pha hy vọng cho sự thay đổi tích cực và tự do tại Trung Quốc. Người ta hy vọng rằng trong phiên họp kết thúc vào ngày hôm nay, thứ Tư 13 tháng 4, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc sẽ có một cái nhìn rõ ràng và thực tế về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Trung Quốc. Đây phải là một mối quan hệ không phản bội sự hy sinh và kỳ vọng của những người đang trung thành với Đức Giáo Hoàng. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Nhân vụ thiên tai khủng khiếp tại Nhật Bản của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Cảnh sát Nhật gốc Việt Nam cảm động và thán phục. Còn tôi thì không chỉ thán phục và chạnh lòng, nhưng còn chột dạ nghĩ đến đất nước mình và tự hỏi nền giáo dục của chúng ta biết đến khi nào mới theo kịp người Nhật. Chúng ta đang quyết tâm tiến đến một xã hội văn minh hiện đại, nhưng thế nào là văn minh và hiện đại? Nghe câu chuyện cậu bé Nhật 9 tuổi, tôi chợt nhớ tới câu chuyện của một nhóm học sinh thành phố Hồ Chí Minh trong dịp tới thăm cô giáo của chúng tại nhà. Được cô kể cho nghe về cái chết anh dũng của thánh Maximiliano Kolbe. Ngài là một linh mục Ba Lan bị Đức Quốc xã bắt giam năm 1941 và đang chờ ngày bị đưa vào lò thiêu. Hôm ấy, trong trại giam, có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù tập trung tù nhân lại và tuyên bố 10 người sẽ phải chết thay. Anh ta còn hăm dọa, lần sau số người chết thay sẽ gấp đôi. Nói rồi, anh ta đưa tay chỉ lần lượt vào 10 tù nhân bất kỳ trong đám tù nhân đang phập phồng lo sợ. Bỗng một người trong số những người bị chỉ định khóc to và kêu lên, "Ôi vợ tôi, các con tôi!" Lúc ấy, người ta bất ngờ thấy cha Kolbe ra khỏi hàng ngũ và giơ tay tự nguyện xin chết thay cho người cha gia đình ấy. Được viên cai tù hỏi vì lý do nào, Ngài trả lời đơn giản. Tôi là linh mục Công giáo. Đời tôi ở đây không còn giúp ích mấy cho ai nữa, trong khi ông này còn có một gia đình để gánh vác. Về sau, người tù nhân này có mặt trong lễ phong chân phước của cha Maximiliano Kolbe tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày 17 tháng 10 năm 1971. Câu chuyện thật cảm động, và cô giáo chúng ta cứ tưởng rằng nó sẽ gợi lên lòng thán phục nơi đám trẻ, vì cô nghĩ tuổi trẻ thường thích làm anh hùng. Nhưng không ngờ vừa nghe xong, một đứa trong bọn đã trơ trẽn thốt lên, đồ ngu. Từ lâu lắm, khi còn trẻ, tôi thường được nghe nhắc tới Nhật Bản như là một mẫu mực phát triển cho các nước chậm phát triển, đặc biệt cho Việt Nam. Người Nhật ngay từ thế kỷ 19 đã có chủ trương mở cửa để đổi mới đất nước họ bằng cách học tập khoa học kỹ thuật của phương Tây, nhưng kiên quyết giữ vững nền văn hóa cổ truyền của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 6 tháng 4, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao tấm gương của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu như mẫu gương của mọi tín hữu, đặc biệt là cho các nhà thần học. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã tiếp tục chủ đề nói về các vị thánh đã ảnh hưởng đến nền thần học và tu đức của giáo hội. Lần trước, Ngài đã nói về Thánh Alfonso Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Và hôm thứ Tư vừa qua, ngày 6 tháng 4, Ngài nói về Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1873 tại Alençon, miền Normandy, con thứ 9 và cũng là con út của ông bà Louis và Zélie Martin. Hai ông bà là cha mẹ gương mẫu và đã được phong chân phước chung với nhau ngày 19 tháng 10 năm 2008. Bốn người con qua đời và còn lại năm người con gái, tất cả đều trở thành nữ tu. Sau khi bà Zélie qua đời, ông Louis cùng với các con dọn đến Lisieux. Rồi Teresa bị bệnh nặng về thần kinh, nhưng được lành bệnh nhờ ơn Chúa, ơn mà thánh nữ gọi là nụ cười của Đức Mẹ. Năm 14 tuổi, Teresa càng ngày càng đến gần với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và đặc biệt quan tâm đến trường hợp tuyệt vọng của một tử tội bị kết án tử hình mà không hoán cải. Teresa cầu nguyện để anh ta khỏi xa hỏa ngục. Đó là kinh nghiệm đầu tiên và cơ bản của thánh nữ về tình mẫu tử thiêng liêng. Tháng 11 năm 1887, Teresa hành hương Roma cùng với thân phụ và chị Celine. Và trong cuộc tiếp kiến của Đức Leo thứ 13, Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng cho vào đan viện Cát Minh ở Lisieux, mặc dù mới gần được 15 tuổi. Một năm sau, ước nguyện này được thành tựu. Nhưng đồng thời, bệnh tâm trí đau thương và tủi nhục của cha cũng bắt đầu. Chính sự đau khổ lớn lao ấy dẫn đưa Teresa đến chỗ chiêm ngắm tôn nhan Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Vì thế, tên dòng của thánh nữ là Teresa hài đồng Giêsu và Thánh Nhan, diễn tả trọn vẹn chương trình sống của thánh nữ trong niềm hiệp thông với các mầu nhiệm chủ yếu nhập thể và cứu chuộc. Lễ khấn dòng của thánh nữ vào ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ năm 1890 thật là một hôn lễ thiêng liêng thực sự đối với Teresa. Hôm đó, Teresa viết một kinh nguyện nói lên hướng đi cho cả cuộc đời như sau: Xin Chúa Giêsu ban hồng ân tình yêu vô biên của Ngài được trở nên bé nhỏ nhất, và nhất là xin ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ước gì không một linh hồn nào bị luận phạt ngày nay. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, vào năm 1896, ơn vượt qua được gửi đến cho Teresa, mở ra giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời thánh nữ, bắt đầu cuộc khổ nạn của Teresa. Đó là một cuộc khổ nạn về thể xác, với bệnh tật dẫn thánh nữ đến cái chết qua những đau khổ lớn. Nhưng hơn hết, đó là một cuộc khổ nạn của linh hồn, với một thử thách rất lớn về đức tin. Teresa sống đức tin anh hùng nhất, như ánh sáng trong tâm tối tràn ngập tâm hồn thánh nữ. Teresa ý thức mình đang sống thử thách lớn để cứu độ tất cả những người vô thần trong thế giới tân tiến, những người mà Teresa gọi là anh em. Thánh nữ càng sống khẩn trương hơn tình huynh đệ đối với các nữ tu trong cộng đoàn, đối với hai người anh tinh thần thừa sai, cũng như với các linh mục và đặc biệt là những người xa xăm nhất. Thánh nữ thực sự trở thành một người chị đại đồng. Thánh nữ Teresa qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, miệng thốt lên câu, lại Chúa của con yêu mến Chúa. Mặt chị nhìn cây thánh giá mà chị cầm chặt trong tay. Những lời cuối cùng ấy của thánh nữ chính là chìa khóa để hiểu toàn thể đạo lý, sự giải thích của thánh nữ về tin mừng. Cử chỉ yêu thương được biểu lộ trong hơi thở cuối cùng, như một nhịp thở liên tục của tâm hồn thánh nữ, như nhịp đập của con tim. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu là tác giả cuốn Chuyện Một Tâm Hồn, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được đọc trên toàn thế giới. Vào năm 1997, thánh nữ đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn làm tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thánh nữ Teresa thành Lisieux là vị hướng đạo cho mọi người, nhất là cho các nhà thần học, với lòng khiêm tốn và bác ái, đức tin và đức cậy. Thánh nữ Teresa liên tục đi vào trọng tâm của Kinh Thánh, bao trùm mầu nhiệm Chúa Kitô. Việc đọc Kinh Thánh như thế được nuôi dưỡng bằng khoa học tình yêu. Thực vậy, khoa học của các thánh là khoa học cao cả nhất.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Như bạch ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Làm sao để giúp mình trưởng thành, được sống trọn cuộc sống của mình với những khả năng và những giới hạn đã được chấp nhận? Quy luật đầu tiên để phát triển nhân cách là biết mình như thế nào và sống chính mình, chấp nhận chính mình, không mặc cảm, không phàn nàn. Hẳn các bạn còn nhớ điều này. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn là ta cần phát triển nhân cách của mình dựa trên một căn bản giá trị đạo đức, chứ không dựa trên những của cải vật chất mình có. Của cải không làm cho ta nên người, nhưng chính những giá trị tinh thần. Nếu bạn có thời giờ rảnh rỗi một chút, bạn hãy ngồi nghĩ lại xem những phản ứng của ta, những tâm tình, những tư tưởng trước một biến cố xảy đến trong cuộc sống thường có chịu ảnh hưởng của một căn bản đạo đức mà mình đã nhận trước. Nghĩa là, nếu ta chấp nhận lòng quảng đại chia sẻ như là một giá trị căn bản cho cuộc sống mình, thì chúng ta sẽ kính phục người biết sống chia sẻ. Nhưng nếu ta chọn đời là một cuộc tranh giành lợi lộc với nhau, thì ta sẽ cười khinh người sống chia sẻ, cho rằng người đó là một con người ảo tưởng, yếu ớt, để cho kẻ khác lợi dụng. Trong những phút chia sẻ hôm nay, trước khi chúng ta tiến thêm một bước nữa, Đặng Thế Dũng mời các bạn cùng lưu ý đến một vài hình thức nói được là bất thường, hay đúng hơn, vài hình thức bệnh hoạn, nghịch lại sự phát triển nhân cách. Chúng ta bàn về những điều sau đây trên phương diện tâm lý. Trên con đường phát triển nhân cách, các bạn có thể gặp phải nơi chính mình hoặc nhìn thấy nơi nếp sống của người thân xung quanh vài hiện tượng hay vài phản ứng có thể gọi là bệnh hoạn không bình thường. Những phản ứng bất bình thường đó thường do hai loại nguyên nhân sinh lý và nguyên nhân tâm lý. Nguyên nhân sinh lý tạo ra những phản ứng bất bình thường là sự thiếu sót cái gì đó trong cơ thể, vì thiếu chất kích thích tố hay vì ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Hai hiện tượng có thể do nguyên nhân sinh lý là việc chậm lớn, theo nghĩa là con người đó tánh tình còn con nít hoài, không phát triển lên mức trưởng thành được. Hay hiện tượng khác được gọi là già trước tuổi. Người đó tuy tuổi còn trẻ, nhưng da mặt đã nhăn, tóc đã bạc, vân vân. Còn nguyên do tâm lý thì có thể gây ra do những xáo trộn, những phản ứng bất bình thường trong nếp sống con người, mà người ta thường gọi là tâm bệnh hay bệnh tâm thần. Mà nói nôm na theo nghĩa bình dân là khùng, là điên. Nhiều bạn trẻ làm bậy, làm xấu, bị bạn bè hay cha mẹ cho là có hành động khùng điên. Có nhiều hình thức của hiện tượng khùng điên, từ hình thức nhẹ mà ta có thể coi như là một rủi ro trong giai đoạn nhất thời, cho đến hình thức nặng kéo dài. Đó là khi con người không có khả năng thích nghi với môi trường, với những sự việc xảy ra, và thái độ sống của người đó hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh cụ thể. Đặng Thế Dũng đang cử vài thí dụ như sau. Một hình thức nhẹ nhàng của phản ứng tâm lý bất bình thường là khi trời mưa to mà một bạn trẻ nào đó hai tay bỏ vào túi quần đi dạo chơi nghêu ngao dưới mưa. Cha mẹ hay bạn bè nhìn thấy sẽ cho bạn đó là điên, nhưng đây là điên nhẹ hay bị sái trí. Phân tích thí dụ này, ta thấy hay có thể đoán rằng có một nguyên nhân tâm lý nào đó để làm cho con người bạn trẻ đó có thái độ không bình thường, đi nghêu ngao dưới mưa, không chơi dù. Và nguyên nhân tâm lý đó có thể là vì đang mang tâm sự buồn, buồn gia đình hay buồn bạn bè không hiểu mình hay buồn vì thất tình. Những sự buồn đó đã làm cho bạn trẻ đó có thái độ sống ngược đời, ngược bình thường. Trong cuộc sống ồn ào, nhiều tranh chấp, nhiều áp lực, nhiều dồn ép, nhiều nghi ngờ, nếu ta không chú ý thì ta sẽ dễ bị điên lên lắm, dễ bị rơi vào cơn bệnh tâm thần. Chính vì thế mà chúng ta cần những giây phút xả hơi, nghỉ thanh thản, im lặng cầu nguyện với Thiên Chúa, vừa đối thoại chân thành với bạn bè, với người hướng dẫn tinh thần. Trên phương diện này, để tránh những chứng bệnh tâm thần nhỏ và nhẹ này, để phát triển nhân cách điều hòa, mỗi người bạn trẻ chúng ta cần có bầu khí ấm cúng của gia đình, cần sống trong một gia đình, không phải là giàu của cải, nhưng là giàu tình thương gia đình, và cần bầu khí thông cảm khuyến khích của những người bạn tốt xung quanh. Tuy nhiên, Đặng Thế Dũng muốn lưu ý các bạn điều này, là dù mình có được hưởng cảnh gia đình ấm cúng đến đâu đi nữa, và hưởng được tình bạn chân thành đầy thông cảm đến mấy đi nữa, thì cũng có lúc ta cảm thấy những giới hạn, những khuyết điểm của gia đình, của bạn bè, làm cho ta đôi khi thấy khó chịu, không làm ta thỏa mãn 100%. Trên đời này không có gì được gọi là tuyệt hảo, chính vì thế mà bạn phải thực tế, không quá đòi hỏi và biết quảng đại bỏ qua và tha thứ những thiếu sót. Thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về một vài phương pháp chữa trị bệnh tâm thần. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Một chàng trai đang trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go. Dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco, anh gọi điện cho gia đình. Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi. Nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một đồng đội và con muốn đưa người ấy về nhà mình, có được không ạ? Bố bảo anh. Cả nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy. Người con trai vội giải thích. Nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm. Đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một bên chân và tay. Cậu ấy chẳng còn gia đình người thân, nên con muốn đưa người ấy về sống ở nhà mình. Tội nghiệp quá, nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ khác thôi con. Không được, bố mẹ ạ. Con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi. Người bố khuyên. Con ơi, con không thấy đòi hỏi ấy là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nếp sống gia đình mình từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ, con nên về nhà sớm và quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm được cách xoay sở cho mình mà. Người con trai lặng lẽ cúp máy. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện thoại tới nhà. Báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống, hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn, đáp máy bay đến hiện trường để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh, nhưng họ vô cùng kinh hoàng vì khám phá một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết. Con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta luôn cảm thấy có cảm tình với những người lành lặn, vui tươi. Chẳng ai muốn gần gũi đón tiếp những người đau yếu, nhất là người thương tật hay gây bực bội và bất tiện cho mình. Ta muốn tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn, người hay gây phiền toái cho ta. Không người thân thích, không bạn bè, gia đình. Thử hỏi con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? Thật dễ hiểu, những hoa hậu, ngôi sao điện ảnh, những người giàu, người đẹp, người nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người đón tiếp nồng hậu. Trái lại những người nghèo, người tội lỗi, bệnh tật thường bị hất hủi, gạt ra bên lề xã hội. nhưng đó lại là những người cần được yêu thương, cần được chia sẻ và cảm thông. Đôi khi bệnh tật không làm cho người ta gục ngã, mà là sức công phá của xã hội với thái độ thờ ơ dửng dưng. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần sám hối về thái độ của mình đối với người khác. Ta có đón nhận người khác với sự khác biệt về tính tình, văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp, chủng tộc không? Giới răn trọng nhất mà ta phải sống là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô cũng quả quyết: đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn là đức mến. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân. Thánh Thomas Aquino cho rằng, tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác, và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi Chúa đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa đều cứu chữa những thương tật của con người, kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy, và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là phục vụ và dấn thân. Trên thập giá, Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Một bài thơ, bản nhạc, câu chuyện hay đều phải được gợi hứng từ tình yêu. Khi yêu, con người ta mở lòng ra đón nhận tất cả. Hãy yêu nhau vì tình yêu, chứ đừng vì sắc đẹp, vì tiền bạc hay danh vọng. Yêu nhau vì tình yêu, chứ đừng yêu vì được yêu lại. Đừng chỉ trao tặng nhau những đồ vật quý giá, mà hãy đem tình yêu hiến dâng cho nhau. Ngày nào bạn không sống chữ yêu, ngày đó trôi đi một cách vô nghĩa. Ơn gọi đích thực của Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Những lý do ta khó yêu thương người khác là tính ích kỷ, ganh ghét, sợ thua thiệt, sợ phải hy sinh. Hãy vượt qua con người của mình để học yêu thương tất cả mọi người, dù họ là ai. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con, dù chúng con đã đi hoang, đã phản bội, dù tâm hồn chúng con rách nát, tội lỗi ê chề. Tình yêu Chúa đã phủ lấp trên chúng con, đã giang tay đón đợi chúng con trở về. Trong vòng tay nhân ái, chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Dù cha mẹ có bỏ con, thì vẫn còn có Chúa đón nhận con. Xin giúp chúng con điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử của mình đối với người khác. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, một trái tim biết cảm thông với nỗi đau của người khác, để chúng con sống và yêu như Chúa luôn mãi. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Nhẫn nhục từ bi, không tìm lợi danh bất chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát cuối cùng trong ngày vào lúc 8:30 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.